Xin kính chào quý khán giả khắp nơi. Thưa quý vị, bây giờ là 12 giờ 4 phút ở Texas và sau đây là chương trình thời sự buổi trưa của Sài Gòn Network với phần trình bày của Việt Hùng từ Dallas, Texas, Quỳnh Anh và Huy Cường ở tại Houston. Một lần nữa, Quỳnh Anh và Huy Cường xin kính chào quý khán giả khắp nơi và chào anh Việt Hùng. Thời tiết của ngày đầu xuân bây giờ như thế nào ở bên Dallas anh?
Việt Hùng kính gửi lời chào đến quý khán thính giả anh Huy Cường và Quỳnh Anh. Thưa anh Huy Cường và quý vị, ngày đầu xuân năm Nhâm Thìn 2012 tại Dallas Fort Worth, nắng xuân chan hòa và trời trong thưa quý vị. Hôm nay nhiệt độ lên cao nhất là 64 và thấp là 43 độ. Hiện tại ở bên ngoài là 52 độ và gió thổi về hướng đông với tốc độ từ 5 đến 10 dặm một giờ. Ngày mai thì thời tiết có vẻ xấu hơn một chút, cao nhất là 63 và thấp là 50 độ và có thể là có một vài trận mưa trong ngày mai, nhưng mà hiện giờ thì chưa biết chắc là cái cơ hội lên đến bao nhiêu phần trăm. Thưa anh Huy Cường, trở lại với Houston.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Việt Hùng với bản tin thời tiết vừa rồi. Và thưa quý vị, tại Houston hiện nay bên ngoài phòng thu, nhiệt độ là 64 độ và nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ là 66 độ. Vào tối nay thì nhiệt độ hạ thấp xuống còn 42 độ mà thôi, với gió ở Đông Bắc ở vận tốc từ 5 đến 10 dặm một giờ. Vào ngày mai thì trời sẽ có nhiều mây hơn, tuy nhiên có một vài tia nắng len lỏi và cao nhất là 59 độ và vẫn có gió ở hướng Đông vận tốc 10 dặm một giờ. Vào tối ngày mai thì sẽ có bớt đi một vài cụm mây, nhiệt độ hạ thấp xuống còn 41 độ. Vào những ngày thứ hai, thứ ba và tuần sau thì trời nhiệt độ cao nhất sẽ là 65 độ và thấp nhất là khoảng chừng 40 độ vào ban đêm. Và đó là tình hình thời tiết của Houston. Xin trở lại với chú Anh Việt Hùng với bản tin thời sự đầu tiên.
Cảm ơn Quỳnh Anh. Và thưa quý vị, bản tin đầu tiên liên quan đến việc ngày thứ hai hôm nay Liên hiệp Âu Châu đã ban hành lệnh cấm nhập cảng dầu của Iran và bên cạnh đó là một số những biện pháp cấm vận kinh tế khác. Như vậy thì Liên hiệp Âu Châu cùng với Hoa Kỳ đã ban hành những cái biện pháp cấm vận mới để ngăn ngừa Tehran phát triển vũ khí hạt nhân. Và tại Iran thì một chính trị gia của nước này đã đáp lại bằng cách lập lại lời đe dọa là sẽ phong tỏa eo biển Hormuz, là đường vận chuyển dầu quan trọng cho dầu hỏa ở trên thế giới. Và một chính trị gia khác cũng nói là Tehran sẽ ngưng các chuyến tàu chở dầu cung cấp cho Liên hiệp Âu Châu ngay lập tức. Và điều này thì có thể nó sẽ ảnh hưởng đến Hy Lạp, Ý và một số nền kinh tế khác đang ở trong tình trạng khó khăn mà lệ thuộc rất là nhiều vào dầu hỏa nhập cảng từ Iran. Và một ngày sau khi mà hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ cùng với các chiến hạm khác, trong đó có luôn cả các tàu chiến của Pháp và Anh, đã thực hiện một cái chuyến hàng hải ở trong cái vùng vịnh này để gọi là bác lại những cái lời đe dọa từ Iran cũng như cái thái độ hung bạo của quốc gia này. Và như vậy thì giờ đây các vị bộ trưởng ngoại giao của Liên hiệp Âu Châu đã đồng ý đi đến cái quyết định là không có nhập cảng dầu hỏa của Iran. Và một số nhà phân tích nói là Iran là quốc gia đã bác bỏ những lời cáo buộc là quốc gia này đang mưu tìm chế tạo vũ khí hạt nhân. Như vậy thì cùng với lời cảnh cáo từ phía Do Thái là có thể sẽ sử dụng võ lực để ngăn ngừa cái việc Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân, thì hiện giờ người ta tin là cái tình hình căng thẳng giữa Tehran cùng với Hoa Kỳ và cộng đồng Tây Phương đang ngày một gia tăng, giữa lúc mà Tổng thống của Hoa Kỳ là ông Barack Obama cũng đang đối mặt với một cái quyết định là có thể ông sẽ có những cái biện pháp nào nữa bên cạnh cái biện pháp cấm vận kinh tế này để ngăn ngừa việc Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Đây là một trong những điều mà các đối thủ của Tổng thống Barack Obama cũng sẽ nhắm vào trong trường hợp mà Tổng thống Barack Obama không có cái lập trường cứng rắn hơn tiếp tục đối với Iran. Và bên cạnh đó thì Thủ tướng của Iran là ông Benjamin Netanyahu, người đã từng lập đi lập lại những cái lời chỉ trích cũng như là những cái quan ngại về việc là Tehran có thể sở hữu vũ khí hạt nhân để tấn công Do Thái, thì ông cũng ca ngợi cái quyết định này của Liên hiệp Âu Châu cấm vận nhập cảng dầu hỏa của Iran là một cái hướng đi đúng. Tuy nhiên, đối với ông và chính phủ Do Thái thì Iran vẫn tiếp tục và sẽ không ngừng cái chương trình để sở hữu vũ khí nguyên tử này. Xin trả lời với Houston.
Đúng như vậy, thưa anh Việt Hùng, và ngày hôm nay nói chuyện với lại nội các của Do Thái thì Thủ tướng Netanyahu đã lên tiếng ca ngợi Liên hiệp Âu Châu, và đồng thời ông còn nhắc lại rằng chính ông Tổng thống Ahmadinejad của Iran đã từng tuyên bố rằng sẽ xóa bỏ Do Thái trên bản địa cầu quốc tế, và chắc chắn là Do Thái không thể nào để cho chuyện này xảy ra. Do Thái cho đến bây giờ vẫn coi Iran là một trong những cái sự đe dọa trực tiếp và mạnh mẽ nhất, bởi vì chương trình thí nghiệm vũ khí nguyên tử của Iran và với thái độ khiêu khích cũng như là thái độ quá khích của những người bên Iran thì những chuyện này cũng có thể xảy ra. Và ông Netanyahu còn tuyên bố thêm là ông hy vọng cộng đồng quốc tế sẽ tăng thêm áp lực về vấn đề các biện pháp chế tài về tài chính cũng như là việc xuất nhập cảng dầu hỏa để mà có thể bắt buộc Iran phải hủy bỏ chương trình nguyên tử. Và dĩ nhiên thì chúng ta biết Do Thái cũng sẽ không bao giờ từ bỏ ý định sẽ dùng biện pháp quân sự, tức là có thể tấn công ngay những cái lò máy nguyên tử của Iran. Quý nhắc.
Dạ vâng, và quay sang vấn đề chính trị khác, tại Do Thái thì Palestine đã sẵn sàng nối lại đàm phán với Israel. Theo tin của Tân Hoa Xã cho biết thì trong chuyến công du Moscow trong vòng 6 ngày thì Tổng thống Palestine là ông Mahmoud Abbas vào ngày hôm qua đã tuyên bố là sẵn sàng nối lại cuộc đàm phán hòa bình đối với Israel. Và phát biểu trước báo giới thì sau cuộc gặp gỡ với giáo sĩ hàng đầu của Nga là Ravil Ganutin thì ông Abbas đã nói rằng họ sẽ duy trì đối thoại cũng như là tiếp tục những cuộc hòa đàm, bởi vì Do Thái cũng như là Palestine coi đây là con đường duy nhất đối với giải pháp hòa bình. Tuy nhiên thì ông Abbas cũng đã chỉ trích những chính sách không mang tính xây dựng của chính quyền Israel, đồng thời đổ lỗi cho Tel Aviv đã cản trở những cuộc hòa đàm giữa hai bên. Và Tổng thống Abbas tới thủ đô Moscow vào hôm 19 tháng 1 vừa qua và đã tiến hành hội đàm với người đồng cấp với ông Dmitry Medvedev. Và hai nhà lãnh đạo trên đã thảo luận về những biện pháp nhằm tái khởi động lại tiến trình hòa bình Trung Đông đang lâm vào thế bế tắc mãi từ tháng 10, 2010 đến tận bây giờ. Xin trở lại với anh Việt Hùng.
Thưa quý vị, liên quan đến tình trạng nợ nần của Hy Lạp thì ngày thứ hai hôm nay Đức và Pháp đã tạo thêm áp lực để chính phủ của Hy Lạp cùng các ngân hàng tín nhiệm của quốc gia này đạt đến một cái thỏa thuận cắt giảm cái tình trạng nợ nần đang ngày một gia tăng của Hy Lạp ở một cái mức độ mà có thể kiểm soát được. Và đồng thời Pháp và Đức cũng cho biết là hai quốc gia này cũng như Liên hiệp Âu Châu sẽ cố gắng để đạt đến một cái gói trợ cấp khác, tức là gói viện trợ khác về tài chính cho quốc gia này để tránh cho Hy Lạp không đi đến cái tình trạng vỡ nợ vào tháng 3 tới đây. Các vị bộ trưởng tài chính của khối sử dụng đồng Euro đã có cuộc họp tại thủ đô Brussels của Bỉ để thảo luận về những cái thỏa thuận cũng như những cái điều kiện về việc tái cấu trúc lại tình trạng nợ nần của Hy Lạp để mở đường cho một cái chương trình coi như là thắt lưng buộc bụng tiết kiệm, và đồng thời tìm ra những cái nguồn vốn tài trợ cho cái gói tài trợ lần thứ hai vào tháng 3 này. Và trước cuộc họp này thì Bộ trưởng Tài chính của Pháp là ông François Baron đã nói trong một cái cuộc phỏng vấn là việc mà chính phủ Hy Lạp và các ngân hàng tín dụng không đạt đến một cái thỏa thuận này sẽ là một cái điều rất là khó khăn. Vì vậy cho nên chính phủ Hy Lạp cần có một cái quyết tâm để thực hiện những cái lời cam kết của quốc gia này với cộng đồng sử dụng đồng Euro. Tuy nhiên, một vị đồng nhiệm, tức là cũng là Bộ trưởng Ngoại giao của nước Đức là ông Wolfgang Schäuble đã đưa ra lời cảnh cáo này là bất cứ một cái thỏa thuận nào để giúp cho Hy Lạp cắt giảm cái núi nợ của mình thì nó sẽ không vượt quá khoảng 120% tổng sản lượng quốc gia của quốc gia này cho đến cuối thập niên. Và như vậy thì đây là một cái viễn ảnh tài chính rất là khó khăn, và theo lời của vị Bộ trưởng Tài chính của Đức thì các cuộc thương thuyết hiện giờ rất là khó khăn, nhưng mà chúng tôi muốn có một cái chương trình thứ hai mà Hy Lạp phải áp dụng vào tháng 3 này, và như vậy thì nó sẽ mở đường cho cái gói tài trợ kế tiếp mà Liên hiệp Âu Châu sẽ giúp cho Hy Lạp. Đó là những quan điểm mà vị Bộ trưởng Tài chính của Đức đã đưa ra trong cuộc họp báo ở Pháp, ở Paris, cùng với vị đồng nhiệm của mình ở Pháp và các vị chủ tịch ngân hàng trung ương cũng như ngân hàng tín dụng của Liên hiệp Âu Châu. Theo lời của ông thì ông khẳng định là Hy Lạp vẫn phải tiếp tục hoàn tất được tất cả những cái điều kiện cũng như cái lời cam kết của quốc gia này, của chính phủ quốc gia này. Đây là một điều rất là khó khăn, và hiện thời thì cũng thời gian cũng được coi là hơi trễ để mà thực hiện những cái chương trình này. Xin trả lại với anh Huy Cường.
Thưa quý vị, một bản tin hãng Reuters đánh lịch từ Beirut cho biết rằng quốc gia láng giềng của Syria là Lebanon ngày hôm nay đã lên tiếng chỉ trích Liên đoàn Ả Rập sau khi mà Liên đoàn này với cuộc họp của các ngoại trưởng đã kêu gọi Tổng thống Bashar al-Assad của Syria phải từ chức. Và vị ngoại trưởng của Lebanon là ông Adnan Mansour cũng đã lên tiếng cho rằng những thái độ của Liên đoàn Ả Rập là không có công bằng đối với tình trạng đang xảy ra ở Syria. Ông còn cho rằng Liên đoàn Ả Rập đã bỏ qua những cái sự bạo động gây ra bởi chính những người đối lập với ông Assad. Họ đã nhận được những vũ khí từ phía nước ngoài đem vào, cũng như là một số các quân nhân đào ngũ cũng đã dùng những vũ khí của chính phủ Syria để chống lại quân đội của chính phủ, và do đó cần phải có một giải pháp công bình cho cả hai phe, chứ không hẳn là chỉ có phe chính phủ mà thôi. Vào cuối tuần qua thì Liên đoàn Ả Rập đã yêu cầu ông Assad phải nhường chức để có thể chuyển tiếp sang một hội đồng, chuyển tiếp để có thể đưa đến một chế độ dân chủ cũng như là tổ chức các cuộc bầu cử tự do hơn. Phía Liên Hiệp Quốc thì đến bây giờ vẫn chưa có đưa ra những quyết định sau cùng, cũng như là Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cũng chưa có thể nào đưa ra những nghị quyết nào, bởi vì Trung Cộng và Nga vẫn còn có những ý kiến bất đồng và hoàn toàn chống đối sự phong tỏa tài chính cũng như là một số các vấn đề chế tài khác đối với Syria. Và Lebanon dĩ nhiên là một quốc gia có rất là nhiều những liên hệ, bởi vì thứ nhất là láng giềng của Syria và cũng đã từng nằm dưới quyền cai trị của Syria sau một thời gian dài cho đến khi Do Thái phải đem quân sang để mà đẩy lui nhóm Hezbollah, thì lúc đó Lebanon mới lại trở lại độc lập tự trị trở lại. Tuy nhiên, Thủ tướng Najib Mikati của Lebanon cho biết rằng tuy rằng họ chống lại những quyết định của Liên đoàn Ả Rập, nhưng mà họ sẽ, tức là Lebanon sẽ tuân theo tất cả những quyết định gì do cộng đồng quốc tế, tức là từ Liên Hiệp Quốc đưa ra để đối phó với tình trạng biến động ở bên Syria. Cô nhé.
Dạ vâng, xin cảm ơn chú Huy Cường. Và thưa quý vị, quay sang tình hình của Yemen, thì binh lính thuộc phe đối lập với chính phủ Tổng thống Yemen Abdullah Saleh nổi loạn. Theo tin AP và AFP, thì một quan chức tại phi trường quốc tế tại thủ đô Sana'a của Yemen cho biết những tay súng thuộc phe đối lập vào ngày hôm qua đã sử dụng nhiều xe thiết giáp phong tỏa những đường băng, đòi thay thế tư lệnh không quân nước này là thiếu tướng Mohamed Saleh, em trai của vị Tổng thống sắp mãn nhiệm Ali Abdullah Saleh. Và nguồn tin trên cho biết vụ phản đối quân sự tại căn cứ không quân nói trên, nối kết với phi trường quốc tế Sana'a, đã khiến cho hai chuyến bay phải đình hoãn và chuyển hướng sang một phi trường nội địa ở miền nam Yemen. Và quan chức khác tại đường băng ở Taiz, thành phố miền nam Yemen, cho biết binh sĩ đồn trú tại phi trường từ ngày 21 tháng 1 vừa qua cũng đã tổ chức một vụ phản đối tương tự, đòi hạ bệ tư lệnh của họ. Và trước đó, tại quảng trường ở thủ đô Sana'a, thì hàng chục người đã biểu tình chống đối và đòi Tổng thống Saleh và phải đi xuống và phản đối đạo luật ông trao quyền không bị truy tố cho đàn áp đẫm máu bất đồng chính kiến. Và cũng một diễn biến khác, thì Tổng thống Ali Abdullah Saleh cũng đã được phép sang Hoa Kỳ chữa bệnh vào một ngày gần đây. Xin trở lại với anh Điền Hùng.
Cảm ơn Quỳnh Anh. Và thưa quý vị, tại Libya mà chúng ta sau cái chết của cố là lãnh đạo của quốc gia này là đại tá Muammar Gaddafi, thì chúng ta nghe rất ít những cái bản tin từ quốc gia này. Tuy nhiên ngày hôm nay thì hãng thông tấn Reuters đã gửi đi một bản tin cho biết là những người ủng hộ cho ông Muammar Gaddafi đã chiếm quyền kiểm soát của một thị trấn có tên là Bani Walid vào ngày thứ hai hôm nay sau những vụ đụng độ với các phần tử quân đội quân sự ủng hộ cho chính phủ mới tại Libya. Và trong những cuộc đụng độ này có 4 người đã bị thiệt mạng. Các nhân chứng đã cho phái viên của hãng thông tấn Reuters biết như vậy. Một cư dân tại Maniwalid nằm cách thủ đô Tripoli khoảng 200 km về hướng đông nam, nói là hai bên đã giao chiến với nhau sử dụng những vũ khí nặng, trong đó có luôn cả súng chống tăng 106mm và có 20 người đã bị thương. Và một nhân chứng khác cũng nói là hiện tại thì những cuộc giao tranh đã ngừng, nhưng mà những người trung thành với ông Gaddafi đang kiểm soát cái khu trung tâm của cái thị trấn này, và họ đã giương những cái cờ màu xanh là một cái biểu tượng trung thành với chế độ của ông Gaddafi trước đây, và cũng coi như là để bày tỏ cái lập trường chống lại cái chính quyền hiện giờ tại Libya. Theo lời nhân chứng này cho biết là họ đang kiểm soát và đang chạy ở trong cái khu trung tâm của thị trấn Baniwalid này. Baniwalid là căn cứ của cái nhóm sắc tộc có tên là Wafala và là một trong những cái thị trấn cuối cùng của Libya mà đã đầu hàng trong cái cuộc nổi dậy chống lại ông Gaddafi vào năm ngoái. Và hiện tại thì nhiều cư dân tại đây không đồng ý cũng như là không có ủng hộ cho Hội đồng Chuyển tiếp Quốc gia đang nắm quyền hiện giờ. Và đây là một cái thời điểm được coi là rất là xấu cho Hội đồng Chuyển tiếp Quốc gia mà đang cũng phải đối mặt với những cuộc biểu tình bạo động tại một thành phố khác của Libya, đó là thành phố Benghazi ở miền đông. Và một giới chức của không quân trong Hội đồng Chuyển tiếp này đã cho phái viên của hãng thông tấn Reuters biết thêm là máy bay không quân đã được sử dụng tại vùng Baniwalid này, và hiện tại ngay tại Tripoli thì cũng có những dấu hiệu là an ninh đang được tăng cường để ngăn ngừa một cái cuộc nổi dậy của những người được coi là trung thành với cựu đại tá Muammar Gaddafi. Xin trả lời với anh Huy Cường.
Thưa quý vị, như chúng tôi đã trình bày thì những cái sự ủng hộ cho chính quyền Syria vẫn được tới mạnh mẽ từ phía bên Nga và Trung Cộng, nhất là ngày hôm nay theo tờ báo Kommersant xuất bản ở Moscow, là một tờ báo tương tự như là Wall Street Journal tại New York, thì chính quyền Nga đã ký một hợp đồng bán tất cả là 36 chiếc phản lực cơ chiến đấu thuộc loại Z-130 cho chính quyền Syria với giá là 550 triệu Mỹ Kim. Tuy rằng đây chỉ là một loại phản lực cơ chiến đấu nhỏ mà phía bên Nga chỉ dùng để trong những công tác huấn luyện, nhưng mà cũng có thể trang bị vũ khí như là bom đạn, súng đại liên để có thể tấn công những mục tiêu ở dưới đất một cách rất là dễ dàng. Và phía bên Nga thì chính Ngoại trưởng Sergei Lavrov còn lên tiếng cho rằng quốc tế đã làm ngơ trước những sự tiếp tế về vũ khí cũng như là sự chống lại bằng vũ khí của những lực lượng chống đối với Tổng thống Assad. Không hẳn có nghĩa là phía bên Tổng thống Assad có những cuộc đàn áp dã man, mà phía bên những lực lượng chống đối cũng có những hành động quân sự nặng nề như vậy. Tuy rằng Ngoại trưởng Nga cho biết Nga vẫn tuân thủ theo tất cả những luật lệ quốc tế và sẽ tiếp tục chuyên chở hàng hóa về quân sự, tức là vũ khí cũng như là đạn dược sang cho Syria theo những thỏa hiệp đã được ký từ trước đây. Và từ trước đến giờ, kể từ thời ông Tổng thống Hafez Assad là bố của ông Hassan Assad, thì Nga cũng là một quốc gia có những quan hệ rất là mật thiết, đã bán rất là nhiều cho Syria những loại phi cơ, hỏa tiễn, xe thiết giáp cũng như là những vũ khí tối tân dành cho quân đội Syria. Và như vậy thì lần này ông Bashar Assad chắc chắn là sẽ dùng những vũ khí do Nga cung cấp này để mà chống lại với những lực lượng chống đối theo đúng như là cái lời đe dọa sẽ dùng bàn tay sắt của ông ta. Quý Trang.
Dạ vâng, xin cảm ơn chú Huy Cường. Và nói về tình hình bạo loạn tại Trung Đông hiện nay, thì một nguồn tin cho biết AFP và AP thì những quan chức an ninh cho rằng một máy bay không người lái của Hoa Kỳ đã nã những cái quả rocket vào một chiếc xe và đồng thời tiêu diệt 4 tay súng tại khu vực phía bắc Waziristan, thành trì của phiến quân Taliban vào Al-Qaeda, giáp biên giới vùng Afghanistan. và họ đã bắn hai quả rocket trúng vào một chiếc xe và khiến cho bốn tay súng tại đây mất mạng. Và cũng nguồn tin này cho biết thì vụ tấn công xảy ra tại ngôi làng Digin, cách thủ phủ Miranshah của khu vực Bắc Waziristan khoảng 25 cây số về phía Tây. Và Hoa Kỳ đã không công khai bình luận gì về chương trình sử dụng máy bay không người lái dưới sự điều hành của Cơ quan Tình báo Trung ương Hoa Kỳ CIA. Song những quan chức nói rằng vụ tấn công trên đã tiêu diệt nhiều chỉ huy cấp cao của Taliban và Al-Qaeda. Xin được trở lại với anh Việt Hùng.
Thưa quý vị, quay sang nước Nga thì một lãnh tụ đối lập theo khuynh hướng tự do của Nga là ông Grigory Yablinsky có thể không ra tranh cử để chống lại, để đối đầu với ông thủ tướng Nga hiện giờ là Vladimir Putin trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 3 tới đây, sau khi các giới chức trong Ủy ban bầu cử của Nga cho biết là có vấn đề trong cái đơn ghi danh là ứng cử viên của ông. Các cuộc thăm dò dư luận tại Nga hiện giờ cho thấy là ông Yablinsky không có cơ hội để thắng trong cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 4 tháng 3 sắp tới đây. Tuy nhiên, việc Ủy ban bầu cử của Nga không cho phép ông viện cớ vào những cái vấn đề trong cái đơn ghi danh ứng cử viên của ông sẽ là một cái điều thất bại, coi như là làm giảm đi cái uy tín của cái cuộc bầu cử tổng thống sắp tới đây mà người ta tin là Thủ tướng Vladimir Putin sẽ trở lại nắm quyền tổng thống tại nước Nga. Ủy ban bầu cử trung ương của nước Nga đã cho hãng thông tấn của Nga biết là có những sai sót trong cái danh sách của 2 triệu chữ ký ủng hộ cho ông Yablinsky ra tranh cử mà ông này đã nộp lên cho ủy ban. Và một cái quyết định chung kết về việc liệu ông có thể ra tranh cử ghế tổng thống hay không sẽ được loan báo vào cuối tuần này hoặc là tuần tới nữa. Và trong khi đó thì Thủ tướng Vladimir Putin trong một cái bài viết được đăng trên tờ báo Gazeta đăng vào ngày thứ hai hôm nay cũng đưa ra một cái lời cảnh cáo về những căng thẳng giữa các sắc tộc mà theo ghi nhận của ông nó sẽ gây bất ổn cho nước Nga. Và ông cho biết là một khi mà ông trở lại nắm cái quyền tổng thống tại nước Nga này thì ông sẽ tăng cường những cái biện pháp di dân, những cái điều luật di dân và cũng như là kiểm soát những cái bất ổn để ngăn ngừa đưa nước Nga vào một cái cuộc khủng hoảng hoặc là có thể là nội chiến khác. Ông Putin nắm quyền kể từ năm 2000 và ông được dự đoán là sẽ có một cái nhiệm kỳ tổng thống 6 năm nữa sau cái cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 3 tới đây. Và ông cho biết là với cái sự sụp đổ của Liên bang Xô Viết thì Liên bang nước Nga lúc đó đã đi vào cái tình trạng là chia rẽ cũng như ly khai và luôn cả nội chiến. Đây là ông ám chỉ đến 2 cuộc chiến ly khai ở vùng Chechnya kể từ khi Liên bang Xô Viết sụp đổ vào năm 1991. Và theo ông, với những nỗ lực lớn lao và cái sự hy sinh thì chúng ta có thể ngăn ngừa được những cái cuộc bạo loạn hay là những cái cuộc đối đầu như thế này. Nhưng điều đó không có nghĩa là cái vấn nạn đó không còn tồn tại. Và chỉ không đầy hơn một tháng trước cái cuộc bầu cử tổng thống này thì ông Putin dường như là ông cương quyết sẽ dẹp tan bất cứ một cái sự chống đối nào. Và theo ông thì tuy là nước Nga là một nước quy tụ nhiều sắc tộc, tuy nhiên cái văn hóa cũng như cái ngôn ngữ chính của nước Nga phải là cái văn hóa và là cái ngôn ngữ được sử dụng rộng rãi trên khắp nước Nga hơn là cái ngôn ngữ cũng như văn hóa của các sắc tộc khác. Xin trở lại với Houston.
Thưa quý vị, tiếp theo bản tin mà Quỳnh Anh đã trình bày về tình trạng của Tổng thống Ali Abdullah Saleh của Yemen thì ngày hôm nay Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã lên tiếng xác nhận rằng Hoa Kỳ đã cho ông ta giấy thông hành để sang Hoa Kỳ chữa bệnh chỉ một ngày sau khi Tổng thống Saleh đã được chính quốc hội của Yemen ban cho quyền miễn tố và chiều ngày hôm qua trước khi rời Yemen để sang Oman vài ngày và sau đó sẽ sang tới Hoa Kỳ. Thì ông đã đọc một bài diễn văn từ giã trong đó ông lên tiếng xin lỗi về tất cả những lỗi lầm mà ông đã làm trong suốt 33 năm ông cai trị nước Yemen này. Và dĩ nhiên đây là cái sự miễn tố thì sẽ tránh ông khỏi tù tội ở bên Yemen, nhưng mà ngược lại đã gây đến sự phẫn nộ của quần chúng ở bên Yemen. Và ngày hôm nay cả hàng chục ngàn người vẫn tiếp tục biểu tình ở tại thủ đô Sana'a. Theo sau những cuộc biểu tình đã được bắt đầu từ ngày hôm qua, kể từ khi mà họ nghe tiếng rằng ông Tổng thống không có được thương yêu lắm của họ đã ra đi và lại được quyền miễn tố nữa. Và bây giờ thì Yemen là một quốc gia đang bị chia rẽ. Thứ nhất là ông Phó Tổng thống Mansour Hadi sẽ lên nắm quyền tạm thời và sau đó sẽ tổ chức một cuộc bầu cử để lựa một vị Tổng thống mới vào ngày 21 tháng 2 tới đây. Nhưng mà đối với lại rất là nhiều những phe phái tranh giành quyền lực tại Yemen thì chắc chắn là có thể xảy ra những cái cuộc biến động nhiều hơn nữa trong cái việc tranh giành quyền lực này. Quý anh.
Dạ vâng, và quay sang tình hình của Nigeria, thì Nigeria bắt đối tượng liên quan đến những vụ bạo lực. Và ngày hôm qua thì Tổng thống của Nigeria là ông Goodluck Jonathan cho biết rằng một số người đã bị bắt giữ liên quan đến việc làn sóng bạo lực ở thành phố Kano tại Nigeria, làm ít nhất là 166 người thiệt mạng trong vòng ngày 20 tháng 1. Và ông Goodluck Jonathan cũng tuyên bố rằng sẽ truy bắt bằng được những người đã hậu thuẫn cho nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram, tổ chức được cho là đứng đằng sau những vụ tấn công đẫm máu trên. Và trong chuyến viếng thăm Kano thì Tổng thống Jonathan đã nhấn mạnh chắc chắn phải có những người đang hậu thuẫn cho Boko Haram và tổ chức này cũng như những đối tượng tài trợ đó sẽ bị đưa ra trước pháp luật. Và ông Jonathan đã thị sát một trụ sở cảnh sát là một trong những địa điểm bị tấn công, cũng như là thăm những người bị thương đang điều trị tại một bệnh viện quân đội. Và Tổng thống Nigeria Goodluck Jonathan cũng gặp một thủ lĩnh Hồi giáo hàng đầu ở Kano và đưa ra cam kết tăng cường an ninh. Tuy nhiên thì bạo lực vẫn tiếp diễn ở miền Bắc Nigeria trong diễn biến ngày 22 tháng 1 vừa qua, với thêm 11 người thiệt mạng ở thị trấn Tafuwa ở Bilawa, bang Bauchi. Và đây là những nạn nhân trong những vụ tấn công bằng súng xảy ra vào lúc rạng sáng. Và hai nhà thờ ở thành phố Bauchi là thủ phủ của bang cũng bị ném chất nổ nhưng không có ai thương vong. Và những vụ tấn công nhất là nhằm vào những tín đồ Thiên Chúa giáo đang làm dấy lên sự lo ngại sẽ làm bùng nổ xung đột tôn giáo ở tại Nigeria, quốc gia vốn đã có sự chia cắt giữa miền Bắc, tập trung đông đảo thành phần người Hồi giáo, với miền Nam thì có người Thiên Chúa giáo chiếm đa số ở đây. Xin trở lại với anh Việt Hùng.
Thưa quý vị, quay sang Pakistan thì ngày thứ hai hôm nay, quân đội của Pakistan đã bác bỏ báo cáo của Hoa Kỳ cũng như là điều tra về cái vụ tấn công của lực lượng NATO qua biên giới vào ngày 26 tháng 11 năm ngoái, khiến cho 24 binh sĩ của Pakistan bị thiệt mạng. Và lời tuyên bố này của quân đội Pakistan đã làm mất đi, giảm bớt đi những cái cơ hội là Hoa Kỳ và Pakistan sẽ tìm ra được một giải pháp cho cuộc tranh chấp cũng như ảnh hưởng đến quan hệ của hai quốc gia hiện giờ, khi mà cái quan hệ này đang ở cái điểm, ở cái mức thấp nhất trong những năm vừa qua. Và trong một thông báo, quân đội của Pakistan nói là Pakistan không đồng ý với nhiều điểm trong cái bản báo cáo điều tra của Hoa Kỳ và có những cái sự kiện ở trong này là không có đúng với sự thật. Ngày 22 tháng 12 năm ngoái thì quân đội của Hoa Kỳ đã đưa một bản báo cáo, trong đó quy cái trách nhiệm trong cái vụ tấn công sai sót này cho quân đội của Pakistan và luôn cả quân đội Hoa Kỳ. Và điều này đã làm cho quan hệ giữa Hoa Kỳ và Pakistan bị ảnh hưởng nặng nề. Và thông cáo của quân đội Pakistan nói là quy một phần trách nhiệm trong cái vụ này cho quân đội của Pakistan là một điều không thể chấp nhận được. Và Pakistan đã đáp lại sau sự kiện này bằng cách là đóng cái đường vận chuyển tiếp tế cho quân đội của NATO sang Afghanistan. Tuy là tuần trước thì Pakistan đã mở lại cái đường vận chuyển tiếp tế này, nhưng mà không phải là miễn phí, tức là có thu tiền, thưa quý vị. Và đồng thời cũng buộc Hoa Kỳ phải rút một cái căn cứ ở cái bên trong lãnh thổ của Pakistan, nơi mà được sử dụng cho các chuyến bay thám thính cũng như tấn công không người lái của Hoa Kỳ. Và theo lời của một vị cựu thiếu tướng trong quân đội của Pakistan thì với cái thông báo mới nhất này, nó sẽ ảnh hưởng đến cái quan hệ của Hoa Kỳ và Pakistan, khi mà cái quan hệ này đang bị thử thách rất là nhiều. Và theo lời của vị tướng này nói thì tôi không biết là liệu Pakistan và Hoa Kỳ có trở lại như cái quan hệ trước đây để mà chống lại phiến quân Taliban cũng như các lực lượng thù nghịch đối với Pakistan và Hoa Kỳ hay không. Xin trở lại với anh Huy Cường.
Bước sang tình hình của láng giềng Pakistan là Afghanistan thì ngày hôm nay một bản tin rằng AP đánh đi từ thủ đô Islamabad cho biết rằng một số các giới chức cao cấp của chính phủ Hoa Kỳ đã có những cuộc nói chuyện với lại cựu thủ tướng của Afghanistan là ông Gareth Bahir. Ông này thì cũng đã từng bị tù 8 năm và đã từng bị Hoa Kỳ liệt vào danh sách những kẻ khủng bố Hồi giáo. Tuy rằng sau đó ông đã được thả ra và ông ta đã trở lại với đời sống dân sự. Và theo lời những phát ngôn viên cộng sự của ông cho biết là ông Bahir cũng đã có cuộc gặp gỡ riêng biệt với tướng David Petraeus, trước đây là tư lệnh của lực lượng NATO tại Afghanistan và bây giờ là giám đốc của cơ quan tình báo CIA, cũng như là có những cuộc nói chuyện trực tiếp với đại sứ Hoa Kỳ tại Afghanistan là ông Ryan Crocker, cũng như là tướng thủy quân lục chiến John Allen hiện tại đang làm tư lệnh lực lượng Hoa Kỳ tại miền Afghanistan. Ông Bahir hồi xưa đã bị giam ngay tại khu vực của căn cứ không quân Bagram ở miền Nam Afghanistan, đã cho biết rằng những cuộc gặp gỡ với các giới chức của chính phủ Hoa Kỳ này rất là thành công và đem lại rất là những điểm đáng khích lệ, nhất là sau khi ông Bahir đã được sự đỡ đầu của chính thủ lãnh nhóm Taliban ở tại Afghanistan là ông Mullah Mohammad Omar, mà ông này thì lại đang có tình thu lại một số các lãnh tụ dưới quyền ông để mà nói chuyện hòa bình với chính phủ Afghanistan. Tuy rằng họ chỉ muốn nói chuyện trực tiếp với Hoa Kỳ ở tại văn phòng bên Qatar nhưng mà không nói chuyện thẳng với lại chính phủ Afghan hiện tại là ông Tổng thống Hamid Karzai, cho rằng ông Karzai chỉ là một bù nhìn của Hoa Kỳ mà thôi. Và dĩ nhiên Hoa Kỳ cũng không chịu chấp nhận điều kiện này và do đó thì đã có những cuộc gặp riêng rẽ giữa tất cả một số các vị lãnh tụ của Hoa Kỳ với lại ông Bahir để mà có thể bàn đến việc đưa tới một giải pháp hòa bình ở tại Afghanistan trước khi mọi lực lượng quốc tế rút ra khỏi vào cuối năm 2014 này. Quý anh.
Dạ vâng, và Nga chuyển giao tàu ngầm hạt nhân Nerpa cho Ấn Độ. Và nguồn tin cho biết, ngày hôm nay, nhà máy đóng tàu ở khu vực Primorye của Nga đã chính thức chuyển giao tàu ngầm hạt nhân Nerpa cho Ấn Độ. Và tham dự buổi lễ này thì có đại sứ Ấn Độ tại Nga là Ajay Mahor, tư lệnh không quân phương Đông là đô đốc Konstantin Sedensk và nhiều quan chức khác của Bộ Quốc phòng Nga. Và nhà máy đã tiến hành nâng cấp tàu ngầm hạt nhân Nerpa cho Ấn Độ trên cơ sở hợp đồng do hai bên ký kết trước đây. Tiếp đó, vào cuối tháng 12/2011 năm ngoái, thì Nga và Ấn Độ đã ký văn bản chuyển giao tàu ngầm Nerpa với thời hạn thuê mướn là 10 năm. Và tàu hầm hạt nhân Nerpa K-152 thuộc dự án 971 Sukhabi là loại chiến hạm tàu ngầm Third Generation được đóng tại nhà máy Komsomolsk ở bên phía sông Amur từ năm 1991. Nhưng mà đến giữa những năm 90 của thế kỷ trước thì mọi hoạt động của tàu này bị tạm đình trệ liên quan đến những vấn đề khó khăn về tài chính. Sau đó thì về phía Ấn Độ đã cho ký kết hợp đồng với Nga về trợ cấp tài chính để mà hoàn thiện cũng như là nâng cấp chiếc tàu Nerpa này với mục đích thuê dài hạn. Và tàu hạt nhân Nerpa có lượng choán nước là 12.770 tấn với tốc độ tối đa là 30 hải lý một giờ, có thể lặn sâu đến 600 mét và ra khơi đến 100 ngày lẫn đêm. Và chiếc tàu Nerpa được trang bị đầy đủ những quả rocket tầm xa, ngư lôi cũng như là vũ khí hỏa tiễn ngầm ở dưới nước. Và về phía bên Nga thì cũng đã giúp đào tạo đội ngũ thủy thủ cũng như là sĩ quan của Ấn Độ để nhằm phục vụ trên tàu ngầm Nerpa trong tương lai. Trở lại với anh Việt Hùng.
Và thưa quý vị, bản tin quốc tế cuối cùng từ Việt Hùng có liên quan đến Trung Quốc và Tây Tạng. Bản tin của hãng thông tấn Reuters cho biết là một tổ chức tranh đấu cho quyền tự do của người Tây Tạng có trụ sở tại London vừa cho biết là binh sĩ của Trung Quốc đã nổ súng vào hàng ngàn người dân Tây Tạng biểu tình tại tỉnh Tứ Xuyên của Trung Quốc vào ngày thứ hai hôm nay, khiến cho ít nhất là một người trong nhóm người biểu tình này bị thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Tổ chức này cho biết là người dân Tây Tạng đã tụ tập tại một ngã tư của một thị trấn có tên là Luho, nằm về phía tây của Chengdu, tức là thành đô, thưa quý vị, của tỉnh Tứ Xuyên, cách đây khoảng 590 km. và họ đã diễn hành tới các văn phòng của chính phủ Trung Quốc, nơi mà lực lượng an ninh đã nổ súng vào người biểu tình vào giữa trưa. Và những người biểu tình này trước đó cũng đã có những cái sinh hoạt phản đối chính phủ Trung Quốc bằng cách là phát những cái tờ rơi với những cái khẩu hiệu là Tây Tạng cần sự tự do, và tuyên bố là người dân Tây Tạng có cái khả năng để mà thực hiện những cái cuộc tự thiêu cũng như xuống đường này để thách thức quyền cai trị của Trung Quốc. Và một cư dân 49 tuổi có tên là Yong Ten đã bị bắn chết và hơn 30 người khác cũng bị thương. Trong khi đó thì một tổ chức khác cũng cổ võ cho quyền tự do của người Tây Tạng, gọi là chiến dịch quốc tế cổ động cho Tây Tạng, thì cho biết là có 3 người đã bị thiệt mạng và 9 người khác bị thương khi mà công an cảnh sát của Trung Quốc đã nổ súng vào đám đông tại Luho. Xin trở lại với Houston.
Thưa quý vị, cũng liên quan đến bản tin từ quốc rồi, thì ngày hôm qua trên các mạng lưới Twitter, Facebook và YouTube thì ba nữ dân biểu Gabby Gifford, người đã bị bắn vào năm ngoái ngay khi bà đang có một công tác tiếp xúc với cử tri tại Tucson, Arizona, và bây giờ thì đã bình phục, tuy nhiên sức khỏe vẫn còn yếu và bà vẫn chưa lại được bình thường, cho biết rằng bà sẽ nộp đơn từ chức lên Chủ tịch Quốc hội Hoa Kỳ ông John Boehner cũng như là thống đốc của tiểu bang Arizona là bà Jen Brewer, với lý do rằng sức khỏe của bà rất là còn yếu kém và bà cần phải một thời gian dài để tinh dưỡng để có thể hồi phục trở lại như bình thường. Cho đến giờ này thì việc ngay cả việc nói chuyện của bà cũng vẫn còn rất là khó khăn, và do đó chắc chắn là bà không thể nào mà thi hành được công việc của một người dân biểu đại diện cho tiểu bang Arizona tại Washington. Tuy vậy, ngày mai thì bà dự định cũng sẽ có mặt trong buổi lễ đọc diễn văn về tình trạng của chính phủ liên bang của Tổng thống Barack Obama tại Quốc hội vào tối ngày mai. Và như vậy thì bà chưa có chấm dứt được nhiệm kỳ thứ ba của bà. Và bà còn chúc tất cả mọi người dân, tức là những cử tri đã từng ủng hộ cho bà, những gì tốt đẹp nhất. Và như vậy thì tiểu bang Arizona theo đạo luật sẽ có một cuộc bầu đặc biệt để mà có thể tìm người thay thế cho bà Gifford. Và không biết Quỳnh Anh còn bản tin nào không, Quỳnh Anh?
Dạ vâng, và đó cũng là bản tin cuối cùng cho chương trình Thời sự buổi trưa ngày hôm nay. Và chú Huy Cường cũng như là Quỳnh Anh từ Houston xin được gửi lời chào đến anh Việt Hùng tại Dallas, cũng như là quý khán giả của Dallas 890 AM và quý khán giả của Saigon Network 900 AM Houston và 51.3 của TV. Và xin mời quý vị hãy tiếp tục ở lại làn sóng. Chúng tôi sẽ trở lại sau một vài thông tin thương mại với những chương trình tiếp theo trong ngày.